Chương 36 hố to vèo, chẳng lẽ ảo ảnh quỷ mị thấy ám sát đột nhiên không thành công, lại không chút do dự lập tức quay đầu chạy trốn luôn. Muốn trốn, La Phong mắt lạnh như băng, hóa thành một tàn ảnh, nhanh chóng đuổi theo. Đạt tới cấp vũ trụ bậc 9, tốc độ thật sự là quá nhanh, một giây đã trên xx km. Một trước một sau vẻn vẹn, chỉ lé lên đã lướt qua là mấy trăm km, cuối cùng tới một hẻm núi. Tốc độ không bằng ta, nhưng hắn lại bước vào cánh cửa quy luật bản nguyên hệ phong, thân pháp rất quỷ dị. Đáng tiếc, cả mộ còn rất thấp. La Phong trong mắt lé lên chút sát ý, khi lướt ngang trên một hẻm núi khổng lồ trong nháy mắt phía trên. Niệm lực tiếp xúc với không gian vũ trụ đột nhiên cảm giác được một luồng sóng chấn động. Không ổn. La Phong biến sắc. Phía dưới hợp cốc, một vũ giả hùng tráng, cao ước chừng 3 thước, toàn thân mặc chiến giáp, cầm 2 thanh cự phủ xông mạnh ra. Đôi mắt hắn như trung đồng, quát lên một tiếng lớn, đi tìm chết. Ầm, 2 cự phủ bổ xuống. Ha ha, ai sợ ai. La Phong cầm huyết ảnh chiến đao, không hề né tránh, mắt lại như băng vô cùng ngoan lệ, cả người giữa không trung bay xéo xuống, lướt nhanh lao thẳng xuống phía dưới, đồng thời theo lực rơi xuống, đem lực đạo toàn thân trong nháy mắt đã chuyển tới cánh tay phải. Chiến đao huy động đã đối với bản nguyên vũ trụ quy luật không gian, quy luật bản nguyên kim. Đao pháp mang theo ý chí điên cuồng bổ xuống phía dưới, vũ giả hung tráng phía dưới cũng ngoan lệ vung cự phủ bổ tới. Xoẹt, một vùng tinh thần niệm lực gai nhọn trong nháy mắt chui vào thức hải La Phong, oanh kích vào hư không chi tháp chắc chắn vô cùng, làm hư không chi tháp khẽ chấn động. Hiển nhiên lực công kích rất mạnh, cũng ảnh hưởng một chút tới ý thức của La Phong. Ầm ầm, chiến đao và cự phủ trong nháy mắt va chạm vào nhau, vũ giả hùng tráng dã man trời sinh thần lực nương, thiếp búa của hắn tạo thành uy lực rất lớn. Còn một đao của La Phong chính là chiêu tám thân trong u ảnh thất tuyệt đao, có thể tung ra một đòn trọng kích, cũng câu động 2 đại quy luật bản nguyên. Chỉ tiếc thời điểm mấu chốt ý thức đã bị chút ảnh hưởng. Phốc, thân thể vũ giả hùng tráng run lên, sắc mặt đỏ bừng phun ra một dòng máu. Còn cự phủ trong tay hắn không khống chế được, bay ra khỏi tay cự phủ như một ánh sao băng, ném văng giới nện vào vách núi bên cạnh, nhất thời vách núi ầm ầm đổ xuống, vô số đá núi lăn xuống, thân thể không khống chế được phải rơi xuống. Hổ khẩu tay phải hắn hoàn toàn bị xé rách. Muốn trốn, La Phong cầm huyết ảnh chiến đao, điên cuồng lao xuống đuổi giết. Sao có thể như vậy? Vũ kỳ khi rơi xuống, hoảng sợ nhìn vũ giả ngân giáp từ trên bầu trời cấp tốc bộ xuống. Hắn cũng là cấp vũ trụ bậc 9. Nói về tốc độ thì hắn còn nhanh hơn cả cái bóng. Hơn nữa bị ta đột nhiên tập kích, lại lấy cứng trọi cứng với ta, cái bỉ quái là dưới ảnh hưởng của tinh thần công kích mà vẫn có thể đánh trọng thương ta. Hắn là người hay quỷ. La Phong bổ tới, đôi mắt sắc như răng nhìn chằm chằm vào vũ giả hùng tráng cầm cự phía dưới, muốn thừa cơ giết chết. Nghèo, vèo, 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 vèo từ phía dưới hẻm núi, nhất thời bắn ra vô số kim quang, bắn sát qua người vũ giả hùng tráng, đâm về phía La Phong. Binh khí niệm lực, La Phong động tâm ý, nhất thời trước người chợt xuất hiện mấy ngàn lưỡi dao, vô số lưỡi dao đầy nghẹt. Đây là những lưỡi dao rất đơn giản, sau khi La Phong thiệt thòi khi đấu với Thạch Phong Hùng, chuyên môn đặt 33 tháp chế tạo ra những lưỡi dao này. Mặc dù lưỡi dao đều tuyệt, không phải là binh khí niệm lực quý giá, chỉ là những lưỡi dao sắc bén mà thôi, nhưng đã La Phong là nắm được một phần bản chất của không gian vũ trụ, cho dù không có hoa văn kỳ bí quy luật trên binh khí niệm lực phụ trợ, vẫn có thể câu động quy luật không gian vũ trụ. Hoa văn kỳ bí trên binh khí niệm lực chỉ có tác dụng phụ trợ, làm cho người ta càng thêm dễ dàng thi triển các loại công kích. Còn siêu cao thủ chính thức căn bản không cần phụ trợ. Một ý niệm là làm không gian vũ trụ bể tan tành, một ý niệm là làm thời gian đảo mịt. Mấy thứ đó thì La Phong không làm được, nhưng dù sao thăm dò được chút bản chất, cho dù La Phong không cần phụ trợ, vẫn có thể thi triển ra công kích ẩn chứa lực quy luật. Đương nhiên, khi thi triển cũng phải cố hết sức. Quy lực cũng hơi yếu, tuyệt đối khu vực. La Phong nhìn chằm chằm và vô số kim quang phóng tới. Vô số lưỡi dao trước người hắn lại hình thành một dây dao dài thượt màu đen. Mỗi một dây đen dài này đều do vô số lưỡi dao màu đen hình thành. Hơn nữa thoáng đều cầu động không gian vũ trụ. 11 dây đao này như 11 sợi dây nối với cả không gian, làm không gian cũng bị ép xuống. Bộp 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 bộp, tốc độ của vô số kim quang chợt giảm mạnh, bị dây dao dài thượt màu đen đánh bay tán loạn. Còn dây dao dài thượt màu đen đó vẫn suýt lên tiếp tục đánh xuống phía dưới, đầu tiên bổ về phía vũ giả hồng tráng. Hạ thủ lưu tình, chúng ta đến từ bất hủ thần điện. Một tiếng truyền âm tại hoàng vang lên bên tai La Phong. Phía dưới hẻm núi, có một thanh niên lãnh khốc tóc dài đỏ như máu đang lam khô đứng thẳng. Lúc này hắn lộ ra vẻ kinh hoàng. Sao có thể? Hắn lại đánh tan được binh khí niệm lực của ta. Binh khí niệm lực của ta đều là do những thần linh bất hủ tự mình chế tạo. Tốc độ hắn còn nhanh hơn một cái bóng đã bị tinh thần công kích tấn công mà vẫn có thể kháng trụ. Dám cứng đối cứng với tên gia hỏa dã man, lại còn có thể đánh tan binh khí niệm lực của ta. Hắn rốt cuộc là ai? Thanh niên lại khóc hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, nhưng dù khiếp sợ, hắn vẫn vội truyền âm xin đối phương buông tha cho nhân mã bên mình. Chúng ta đến từ bất hủ thần điện, xin tha cho vô kỳ. Phía trên hẻm núi cũng có hai bóng người bay xuống. Một người là ảo ảnh quỷ mị, là lúc trước ám sát La Phong. Người còn lại là mặc đồng phục đen kín người, trên mặt đeo mặt nạ. Các ngươi muốn giết ta là giết ta. Còn bảo ta buông tha cho các ngươi à? La Phong dùng khống chế nhị lực, 11 dây dao dài thượt màu đen. Trong nháy mắt đã chém vào thiên vũ giả cầm cự phủ, đang hoảng sợ tuy rất muốn ngăn cản, nhưng lại bị không gian vũ trụ áp chế. Anh kích tới mức thân thể hắn nổ tung ra, máu tươi bay tán loạn, phủ 11 dây dao dài thượt màu đen lao thẳng xuống phía dưới, tiếp tục bổ về phía thanh niên lạnh lùng tóc đỏ như máu phía dưới. Sát thanh niên lạnh lùng hoảng sợ, dưới chân xuất hiện một vòng tròn, trong nháy mắt hóa thành một luồng lưu quang ẩn hiện bỏ chạy ra xa. Vì khoảng cách hai người vốn khá xa, còn khống chế bình khí niệm lực cũng có khoảng cách nhất định. Mặc dù 11 dây dao dài thượt màu đen uy lực kinh người, nhưng dù sao không có hoa văn kỷ bí quy luật phụ trợ, La Phong muốn khống chế cũng phải cố hết sức. Chạy mau, trước người cái bóng quỷ mị và kia thanh niên đồng phục đen trên hẻm núi chợt xuất hiện một chiếc phi thuyền vũ trụ. Họ nhanh chóng chui vào trong, rồi lập tức phi thuyền ra tốc bay mất. Mẹ kiếp, mấy người này có địa vị gì thế? La Phong thấy thế, lơ lửng giữa hẻm núi vô cùng khiếp sợ. Một tên gia hỏa có binh khí niệm lực công kích, còn có binh khí niệm lực phi hành, cho dù ở vũ trụ chúng ta cũng coi như là một binh khí niệm lực xuất sắc chính thức. Hơn nữa lại mang bên mình phi thuyền vũ trụ, rõ ràng là có tốc độ nhanh hơn phi thuyền của tên thần điện đặc sự. La Phong móc tay một cái, 11 dây dao dài thượt màu đen nhanh chóng biến mất. Vèo, La Phong nhanh chóng hạ xuống, rơi xuống mặt đất. Hẻm núi mặt đất có thi thể của vũ giả cao lớn hùng tráng vừa chết, dụng cụ không gian chứa đựng. La Phong phát hiện ra vòng tay không gian của vũ giả nên lập tức cầm lên xem, vẫn cảm giác có gì không đúng. Bốn tiên cấp vũ trụ bậc 92 cũng quá mạnh, một tiên nhanh như quỷ mị, thậm chí đã bước vào quy luật bản nguyên hệ phong. Cấp vũ trụ mà bước vào cánh cửa quy luật giữa vũ trụ cũng là một thiên tài tuyệt đỉnh rồi. Một tiên dành tinh thần công kích có thể làm rung chuyển cả hư không chi tháp của ta, còn đại hán đó có thể ngạnh kháng một đao của ta mà không chết. Còn có tên trưởng khống giả phía dưới khống chế binh khí niệm lực uy lực cũng không tệ. Quỷ dị, địa phương như huyết lạc đại lục này cũng lại xuất hiện thiên tài như vậy à? Ta trước hết từ từ xem xét. La Phong không dám sơ ý, trong nháy mắt hóa thành một đạo ảo ảnh lướt nhanh vào sâu trong cổ thần phế khư. Dù sao cổ thần phế khư bao la khôn cùng, mặc cho hắn lang bạt trên tầng mây cao vút, ba nhân ảnh đang tụ tập giữa khổng trung chính là ảo ảnh quỷ mị, nam tử đồng phục đen, thanh niên lạnh lùng tóc đỏ như máu lúc trước. Nhưng lúc này ba người đều không còn ngạo khí lúc trước, mỗi người đều rất khiếp sợ. Hắn sao lợi hại như vậy chứ? Thanh âm ảo ảnh quỷ mị khá nhỏ, nhưng hiển nhiên vẫn nhận ra là một giọng nữ. Chúng ta đều là thiên tài tinh anh của bất hủ thần điện, được lựa chọn từ các nơi ở huyết lạc đại lục. Chúng ta bây giờ tới cổ thần phế khư để tiến hành rèn luyện sinh tử. Chỉ tiến hành rèn luyện sinh tử, 40 liên thủ đối phó với một người trẻ tuổi cũng là cấp vũ trụ bậc 9, thế mà chúng ta lại bốn đánh một mà đều không có lực hoàn thủ. Thanh niên lạnh lùng liên tục lắc đầu, quá ghê gớm, quá mạnh, mạnh tới bất bình thường, mạnh tới bất bình thường. Hắn đã bước vào cánh cửa quy luật bản nguyên kim, lại tinh thông quy luật bản nguyên không gian, hơn nữa binh khí nĩnh lực của hắn hiển nhiên cũng không có hoa văn kỳ bí quy luật, lại có y lực còn mạnh hơn ta, mạnh ạ quỷ, rất mạnh. Thanh niên đồng phục đen đeo mặt nạ thấp giọng, tinh thần công kích của ta lại không có ảnh hưởng gì tới hắn. Hắn vẫn vung đông đao bổ vào vũ kỳ đánh trọng thương hắn tới mức không có lực hoàn thủ. Ba người đều kinh ngạc đến ngây người, họ đều là con trời những thiên tài tinh anh đứng đầu ở huyết lạc đại lục, được bất hủ thần điện trọng điểm bồi dưỡng, thậm chí địa vị còn cao hơn cả mấy người thần điện đặc sứ. Con trời thì cũng chỉ là con trời, con trời thì cũng chỉ là con trời, họ cũng phải rèn luyện sinh tử, thiên ngoại hữu thiên. Chúng ta không thể kiêu ngạo, huyết lạc đại lục có rất nhiều thiên tài chưa từng được phát hiện, hôm nay tiết này cũng rất mạnh. Tiếp tục rèn luyện sinh tử đi. Bất hủ thần điện đã yêu cầu rèn luyện sinh tử với đám thiên tài này là phải dung hợp ba viên huyết lạc tinh mới có thể trở về thần điện. Nếu không, cứ tự chết ở cổ thần phế khư đi. Nếu không, cứ tự chết ở cổ thần phế khư đi. Bốn người đối phó với La Phong chính là thiên tài tuyệt đỉnh ở Huyết Lạc Đại Lục. Huyết Lạc Đại Lục vì không có mạng vũ trụ giả định, do đó tin tức trao đổi, thu thập nhân tài cũng gặp rất nhiều khó khăn. Rất nhiều siêu thiên tài bị mai một, không được phát hiện, đợi khi chính thức trở thành một phương cường giả mới được phát hiện. Lúc đó đã lãng phí thời gian, bồi dưỡng tốt nhất rồi, so sánh với bốn người đó. La Phong lại là nhân tài ưu tú của cả tộc nhân loại trong vũ trụ mênh mông, thông qua mạng vũ trụ giả định điên cùng đấu võ. Lần lượt so tài, tức vạn thiên tài tiến hành dự tuyển sàng lọc, dựa vào lần lượt chiến đấu để chứng minh mình. Cuối cùng lọt vào top 10 bảng xếp hạng tổng vũ trụ. Còn bây giờ, hắn được xếp sau có siêu thiên tài Bá Lan, sau đó tới hỗn độn thành, ở vũ trụ nguyên thủy tìm hiểu 30 năm. Làm gì mà bốn tiên gia hỏa đó có thể so sánh chứ? La Phong chậm rãi di chuyển không có mục đích trong cổ thần phế khư vô biên vô bờ. Một đường tiến bước, một đường tu luyện, nơi nào cũng sát khí nồng nặc, không cần phải ở một chỗ. Nửa tháng sau, hả, sao, hả, La Phong đứng trên một hòn núi cao chưa chừng 10 vạn km, hướng mắt nhìn ra xa. Đó là một hố sâu vô cùng khổng lồ. Vừa sâu vừa to, La Phong thẩm nghĩ, lúc trước ta đã thấy rất nhiều hố sâu khổng lồ. Phần lớn đường kính mấy trăm km, đều đã có quy luật, sao hố sâu này lại to tới bất thường như vậy? Đánh giá cũng có đường kính phải gần vạn km. Tới đó, nhìn một cái. La Phong vốn một đường tu luyện, cũng liên tục dò xét những thứ thần bí trong cổ thần phế khư. Lúc này hắn không khỏi làm lạ bay về phía hố sâu cực to đó.